Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.
về tài sản này cũng có thể mất do bị lấy đi, bị tịch thu đi. Và tài sản có thể mất do bị trộm cắp, rồi là hôi của. Như kỳ rồi chúng ta nghe ở xí nghiệp này xí nghiệp kia, nhân cái dịp mà người ta đi biểu tình chống Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng thềm lục địa bờ biển Việt Nam, thì công nhân họ biểu tình, thì có những người trà trộn lúc đó, những người này là những người giang hồ trộm cắp chỉ nghe một tiếng, họ hòa nhập vào trong dòng người đi biểu tình đó để họ tập phá, họ lấy đi cái tài sản đó. Nhưng mà tài sản này có thể mất do bị ăn trộm lúc đó. Như vừa rồi ở tại thị điểm Phúc Sơn có hai cái bông giấy rất đẹp nhưng mà cũng bị người ta lấy rồi. Thì cái tài sản đó nó rất có giá trị, thì bông giấy mà cái gốc nó lớn, nó ra bông rất đẹp, đặt ở trong hai chậu, nó nhiều chậu nhưng mà lấy bước đầu là lấy hai chậu, từ từ chắc họ cũng lấy hết. Thì cái tài sản đó có thể do bị ăn trộm cắp không lấy. Và nếu chúng ta bị biết mắt và tài sản nhiều quá thì chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ vượt khổ, chúng ta sẽ thiếu gì. Nhiều khi không có thì mình muốn cho nó có, mà trong quá trình muốn nó có thì mình cũng khổ, nó làm cho nó có. Mà khi nó có thì mình mới đáng là giữ, mình sợ nó mất. Tâm trạng nó là lo sợ. Lo sợ mất cái tài sản đó. Đó là cái khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba là mất rồi đấy, thì mình tiếc cái của mình cũng sợ, cũng lo sợ, là cũng đau khổ vì mất cái tài sản đó. Cho nên thường những người có nói là có thì nó khổ dữ lắm. Chưa có đó thì mình muốn cho nó có, mà muốn cho nó có thì mình tính toán để cho nó có. Gặp người này mình nói, gặp người kia mình nói, hoặc là mình không có tiền thì mình xin thì mình tìm cách mình nói để người ta cho. Và khi mình xin sẵn cho mình cũng khổ. Rồi là khi có rồi mình mới lo, mình giữ, sợ trộm cắp tối mình ngủ được, lo là cái tài sản đó mình để thôi, nó không có người quản lý. Mà nếu như mình muốn giữ tài sản đó, mình thuê cái người quản lý, mình phải đi kiếm tiền để thuê người quản lý coi, sợ nó mất thì cũng khổ. Mà khi nó mất rồi á, mình tiếc thì cũng khổ. Cho những cái tài sản mình đang có trong tay á, những tài sản đó nó gieo rắc cho mình cái đau khổ. Có chồng thì khổ vì chồng, có con thì khổ vì con, có chùa khổ vì chùa, có tài sản khổ vì tài sản. Cho nên cái điều thứ tư mà để cho tài sản nó mất á, đó là bị ăn trộm cắp. Mà quý vị biết rằng là ở đâu có ăn trộm, ở đâu có ăn cắp đâu. Một là trộm á, trộm mình nói là thô thiển hay là lộ liễu. Hai là trộm tế nhị, kín đáo. Đức Phật này nói là những người tu hành mà không có tu hành ấy, mà nhận của cúng dường của thí chủ ấy, cũng là một cái người ăn trộm. Mà ăn trộm này là ăn trộm kín đáo, không ai thấy. Còn ăn trộm lộ liễu ấy, là những người mà họ đang ăn trộm, nghĩa là mình thấy rõ trong ngày ấy. Hay là những người tu quán làm ăn Ví dụ như bây giờ mình mua cái món đồ đó 10.000, nhưng mình nói là vốn tôi là 15.000, tôi bán 17.000, hoặc là tôi lấy vốn chị đó tôi lấy 15.000 thôi, thì mình đã ăn trộm 5.000 rồi. Cái hình thức ăn trộm trong thâm tịnh đạo giải thích rất là rõ, rất rõ. Hoặc là những người tu hành ra vẽ ra đây là người tu hành đi đứng ăn nói từ tốn nhẹ nhàng, để cho mình đã phát tâm để cúng dường, thì cái hình thức đó cũng là ăn trộm. Cho nên đừng có cười cái người ăn trộm. Do đó mình có câu là cười người hôm trước hôm sau người cười. Tức là mình cười cái người này ăn trộm, người ăn trộm nhưng bản thân mình là cái người đang ăn trộm, mà ăn trộm không có thấy, không thấy. Ăn trộm rất là vi tế, rất là tinh tế. Trên trong kinh Phật, Đức Phật là dạy đó, rất hay, rất đặc biệt, rất sâu sắc, rất chi tiết. Nhưng mình càng nghe pháp thì càng quan điểm, càng nghe pháp thì càng thấy, thấy được. Chứ tài sản có thể bị mất đi do ăn trộm cắp. Mà nói ăn trộm cắp thì khi mình nghe vậy mình bực bội với cái người ăn trộm cắp. Nhưng bản thân mình cũng ăn trộm cắp mà mình không bực bội. Đúng không? Mình tự tha thứ cho mình được, cái tội ăn trộm của mình được, nhưng mà mình không tha thứ cho người khác khi người ta ăn trộm. Đó. Cái điều thứ năm, đó là tài sản bị mất đi do cái người thừa kế. Người thừa kế là con cháu của mình, mà con cháu mình nó thừa kế tài sản kết xù của mình á, rồi nó cũng làm tiêu tan hết. Mình để lại một đống tiền rất lớn, nhưng mà cuối cùng rồi á là con cái của mình nó thừa kế, nó là có quyền thừa kế, nhưng vì nó không có phước, nó không giữ tài sản được, cho nên nó phá tiêu tan hết. Thì đó là một cách để mà tài sản nó mất đi. Khi tài sản nó mất đi ấy, thì mình rất đau khổ. Và tài sản mất đi ấy, thì nó có nhiều cái cách để mà tài sản bị mất đi. Thưa quý vị, trong cuộc đời này có nhiều người rất có nhiều tài sản nhưng mà rất là đau khổ. Vào đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có bốn bà buôn bán rất là giàu có ở thành Dương Xá ra Trái Đà Hát. Bốn bà bán hàng này làm ăn rất là phát đạt, gom góp rất nhiều tài sản, một vốn bốn lời. Tức là những người này cũng có cái duyên buôn bán, khi mà ra buôn bán thì đặt hàng dữ lắm, mà tích lũy được rất nhiều tiền lãi, rồi lãi cho nên lãi, tiền để là tiền. Cho nên thưa quý vị, bốn người này tằn tiện dữ lắm, ăn cũng dám ăn, mặc cũng dám mặc, không dám cho ai, không dám bố thí. Nhưng mà khi cái nghiệp nó hết, gọi là nghiệp tận á, căm mắt thay vô, căm mắt thay vô là nghiệp tận, a dục thay vô là thọ tận, tức là cái tận cùng của cái nghiệp và cái tận cùng của cái tuổi thọ đó, khi nó hết rồi thì là chết. Cái nghiệp nó đến á thì mình đã chết, tuổi thọ nó hết mình cũng chết. Cho nên nhiều người chết mình thấy vô duyên dữ lắm, nhưng mà tại vì nghiệp nó tận và cái thọ tận nhưng phải chết. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng để đón nhận cái chết trong bất cứ tình huống nào, thì cái nghiệp nó tới và cái tuổi thọ nó hết. Tuổi thọ mình là mình có thể 50 tuổi là phải chết thì 50 tuổi phải chết rồi. 60 tuổi chết là 60 tuổi, có người là 90 tuổi chưa chết, thọ nó chưa tận. Chứ có cái người mẹ này là mất 79 tuổi, người cha này còn sống là năm nay 94 tuổi. Vì rồi mới về thăm ông thì thấy ông ngồi trẻ cũng tuổi, 94 tuổi mà trẻ cũng tuổi. Thì cái tuổi thọ chưa hết cho nên chưa chết. Còn cái người mình tuổi thọ hết rồi thì 94 tuổi không có đâu, 49 là chết rồi. Cho nên mình phải chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng là thọ hết và nghiệp trước hết. Nghiệp tận là thọ tận, tâm bắt thái vô và ai giúp thái vô là thọ tận và nghiệp tận. Nhưng mà cái này mình không biết trước được đâu, không biết trước được, nhưng mà nó sẵn sàng. Do đó mình cũng phải sẵn sàng, sẵn sàng để mình chết. Quý vị có sẵn sàng để chết không? Có sẵn sàng để chết, sẵn sàng lên đường không? Ngày mai mình đi đi Mỹ, hôm nay sẵn sàng chứ. Ngày mai đi Mỹ thì hôm nay sẵn sàng. Chứ mà mình chưa chuẩn bị gì hết, mình chưa thu dọn, chưa sắp xếp gì hết thì ngày mai đi không được. Có điều lắm. Cho nên thưa quý vị, bố bà ở ngày này nó giàu dữ lắm. Nhưng khi ba cái nghiệp tới rồi, bố bà thì chết. Nhưng mà khi chết á, bằng một cái tâm rất là lưu lưu luyến cái tài sản tích xù mà bao nhiêu năm buôn bán có được, nhớ tiếc thì lắm, đói khát thì lắm, khao khát thì lắm, tại chết mà, tại vì ăn không ăn dám ăn, mặc không dám mặc, nên nó khao khát dữ lắm. Rồi là khi mà khao khát như vậy đó thì chết trong tâm trạng rồi là khao khát. Bây giờ ăn không có ăn, mặc không có mặc, mà tiền thì một đống. Trên tái sanh nằm bốn con quỷ cái, bốn con quỷ của quỷ cái. Cho quý vị mà có tiền ăn cho nhiều nhiều vô, cho nên để dành nó mạnh lắm. Còn dư nữa đi cúng chùa hết đi. Thưa quý vị, thì bốn con quỷ cái này ấy, nó biết được, nó có cái thức nó biết được là cái tài sản để lại đó, từ thế giới ngạ quỷ thì bốn con quỷ này nhìn đóng tài sản đang bị xài một cách phung phí do những cái người kế thừa đó, con cái nó xài, nó làm ra tiền nó xài phung phí lắm. Bố bà này thì bà làm ra tiền rất là cực khổ cho nó xài tặng tiền, tặng tiền, tặng tiền. Nguồn có rau, củ cao, và ta xì dầu, cái gì đó chẳng hạn vậy. Còn mấy cái con cháu này, nó trẻ tấm lên rồi. Mà tiền tấm nó xài hết, xài. Nó không biết của. Tiền nó còn đâu có làm ra mình tiếp. Vì thế, tiền của mình làm ra mình tiếp. Còn tiền của người khác làm ra cứ mở tủ là xài, mở tủ xài, mở tủ xài. Mà cái tủ trẻ này ăn chưa no lo chưa tới, cho nên nó xài vô tội bạc. Thì bốn con ngạ quỷ này nó nhìn cái đó, nó tiếp cảm, tiếp cảm tức nữa. Nó nhìn cái tài sản của mình tăng tiện mà làm ra, mà bị những người này xài một cách vô tội bạc, xài một cách nghĩa là không thương biết, thì nó cảm tức nữa. Bốn ngạ quỷ này cảm tức, cảm tức, cảm tức. Như thế, chứ đừng nghĩ là mình có tiền nhiều là tốt rồi. Mình có tiền nhiều mình chết đi mà người khác xài mình tức lắm. Sao mình không có tiền thì chết đi thì không ai xài của mình không tức. Nên thầy xin chúc mừng những người nào không có tiền. Đúng. Cho nên nhiều khi không có tiền cũng là hạnh phúc đó. Chứ phải đau khổ đâu. Có những người có tiền mà nó nói là tao khổ như bố bà này, tao khổ lắm. Nó đi làm ăn thế nào đó, nó có tiền. Nó có tiền rồi là nghiệp nó tới rồi, họ tới rồi cho nên chết. Mà thấy người khác xài tiền thì tức gì. Nên Phật Pháp nó hay chỗ là có tiền cũng hạnh phúc, mà không có tiền cũng hạnh phúc. Có tiền cũng hạnh phúc, mà không có tiền cũng hạnh phúc. Nó vậy mới được. Hạnh phúc không phải do cái đồng tiền nó quyết định. Nó quyết định là mình hạnh phúc hay không hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái tâm của mình nó suy nghĩ. Đúng không? Cái tâm mình nó suy nghĩ mà hạnh phúc. Ví dụ như quý vị ở xa lên đây và các vị ở các nơi gì để tu xuất gia ở đây, tự nhiên là được một cái dùng một cái đồi rộng rãi bao la, rồi được nghĩa là hưởng được không khí, được cái màu xanh, được không khí thanh tịnh ở đây, đúng không? Dù cái người có tiền cũng tìm ra không có. Ví dụ mình muốn sống một mình, muốn an lạc một mình đến một cái chỗ góc nào đó trong cái ngôi chùa này, mình ngồi một góc nào đó để mình có một cái sự thanh tịnh một mình, một cái sự an lạc một mình, thì cái đó là cái hạnh phúc. Mà nếu mình có chết thì mình thấy cảnh thanh tịnh này thì mình cũng là đi vào quả thanh tịnh. Cho nên người nào tu tịnh độ biết tịnh độ là cái cõi thanh tịnh, tịnh là thanh tịnh, độ là cái cõi của quốc độ, cái nơi cái chỗ gọi là Visuddhi Bhumi, là tịnh độ, là cái chỗ thanh tịnh, cái cõi thanh tịnh. Mà nếu cái tâm mình thanh tịnh thì cái cõi thanh tịnh, mà cái tâm mình không thanh tịnh thì cõi nó không thanh tịnh, cái quốc độ nó không thanh tịnh. Nên vị nào tu mà niệm Phật mà để sanh thì có tịnh độ, nhớ là mình đang ở có tịnh độ. Đó. Rồi vì những cái người này á, bốn cái bà này á, mới suy nghĩ trong tâm đó, trời ơi, phần tiền chúng ta chẳng dám ăn, chẳng dám mặc. Quý vị nói chuyện gì vậy? Nói chuyện gì vậy? Nghe thầy tiếng Pháp không nói chuyện được. Trời ơi, phần tiền chúng ta chẳng dám ăn, chẳng dám mặc. Mà khi có được, còn chúng nó thì đang sử dụng thế này đây. Tức thì không. Nghĩ như thế thì bốn người này càng thêm đau khổ. Họ than khóc, họ khóc lóc thành gian. Đây là chuyện ngạ quỷ, beta đất thuốc, chuyện liên quan đến các ngạ quỷ. Cho nhiều khi mình tu hành ở đây tóc liêu mà tiền của nhiều đồ đã tóc nhiều chết sẽ là ngạ quỷ vậy. Chứ không phải đơn giản mình tưởng là mình ở đây mình chết sẽ là như thế. Nhiều gì nào có thì mình biết mắt là được. Mà nếu có của cả trong tóc liêu mà dính mắt vào nó thì chết là ngạ quỷ. Để có gì sẽ chọn 24 chuyện ngạ quỷ để thuyết cho ông chị nghe. Đi chùa mà nấu nước miếng á, nó sân chùa cũng sẽ làm ngạ quỷ. Nghiệp mà nghiệp đen, kết quả đen. Cho nên là khi ta hiểu rồi cái tài sản này nó tai họa lắm, nên là cho mình cái tai họa đó chứ không phải là cái may mắn đâu. Nên tại sao mà Đức Phật Thích Ca mà trước khi thành Phật còn thái tử thì bỏ hết á, bỏ hết, ở đây gọi là bỏ của chạy lấy người, bỏ của. Các thị đình thị đức ca biết tâm như muốn cải sang nhà xã tắc gian sang chấm dốc tiền tài địa vị, nhưng phải bỏ của chạy lấy người. Mình nên đi tu ở đây á để mình lo cái phần sau. Cái gì mình nên đi tu á là mục đích là để lo phần sau, sau khi chết lo phần sau. Còn nếu như mà mình không tu á, cái phần sau mình cũng có, không có được như ý muốn mình được. Nếu mình tu được á, thì cái phần sau mình mới tốt được. Nên tại sao mà quý vị bỏ ra xa xôi từ ở Sài Gòn, từ Vĩnh Long, từ ở Biên Hòa xuống đây? Mà có những vị tu hành xuất gia đây là người ở Quảng Trị, người ở ngoài Bắc, người ở Hà Nội, người ở miền Tây mà về cái chùa tu, tại họ muốn lo phần sau của họ, cái phần sau khi chết họ muốn lo phần đó, mà mình bây giờ phải lo cho kịp chứ không nó kịp, không kịp. Cho nên mình có câu thành ngữ là tu ma cỡ trễ này, tu ma cỡ trễ, không có trễ đâu. Chỉ cần mà xa đường cái là mình phải xa về ngạ quỷ đấy. Của tiền của mình mà mình tiếc mà mình đi xa xa về ngạ quỷ, phải đi của người ta mình tiếc thì xanh là ngạ quỷ mình thì mình cũng chịu đi. Còn của mình tiếc mình xanh là ngạ quỷ. Thì trong chết chết trong tâm trạng đói khát, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, khao khát trong khao khát, mà ngạ là đói, ngạ là đói, mà quỷ là người chết rồi, ngạ quỷ là cái người đói chết rồi mà thành người đói. Vì khi còn sống họ là cái người đói, đói ăn, đói mặc. Cho nên là bây giờ mình phải tu gì đó, là năm cái nguyên nhân mà những tài sản mình có được mà nó phải tự động nó mất đi. Bây giờ tôi nói đến cái tài sản mà không bị mất, tài sản này không mất, không bị ảnh hưởng gì hết. Và nếu người nào có bảy tài sản này á, thì người này gọi là có tài sản thật sự, hay là cái người này là người giàu có sang trọng. Thứ nhất là cái người nào có đức tin, có niềm tin thì người này có tài sản. Quý vị đến đây là quý vị có đức tin, có niềm tin. Quý vị đến đây tu xuất gia tại chùa này cũng có đức tin, cũng có niềm tin với cái tu chứ. Rồi quý vị đi làm Phật tử, đi đến chùa này chùa kia tu tập, cũng có đức tin, cũng có niềm tin với tu chứ. Mới đến chùa, đúng không? Thì cái đức tin đó, cái niềm tin đó là tài sản. Chính cái đó là làm cho chúng ta giàu có, sang trọng. Vì thấy là mình là trước khi mình tu mình mặc đồ thường, mình tu vô mình cạo đầu mà đi cả xa cái mình đi thấy đâu thấy sang trọng đó, thế đi đâu cũng có nghề kẻ đó người đưa đó. Vì mà đang ngồi đây mà cạo đầu đi rồi mặc áo cà sa vô lấy đầu mình tập đón được, đi xe là cho giảm 50% và có nhiều khi miễn phí. Mấy nhà xe mà dám cho mình nghỉ họ không cho. Cho nên nó có niềm tin theo Phật mà tự nhiên mình thấy mình sang trọng lên, mình giàu có. Nên cái niềm tin là một cái tài sản quý giá. Tin cái gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo, nhất là tin Phật. Phật là bậc giác ngộ giải thoát. Một con người hoàn toàn, một bậc từ bỏ vĩ đại, thì tin Phật như vậy, ngày nào cũng có cái niềm tin về Phật như vậy, thì ngày đó chúng ta có tài sản. Và khi mình tin Phật, mình có theo Phật, quy Phật, Buddhang Sarang Gacchami, con xin quy Phật, Dhammang Sarang Gacchami, con xin quy Pháp, Sangang Sarang Gacchami, con xin quy Tăng. Mình có niềm tin với Tăng Bảo, mình có tài sản. Rồi cái tài sản thứ nhất đó, là niềm tin, đức tin. Cái nhỏ nhỏ đó, có lần tôi suy nghĩ thế này, hay suy nghĩ thế này. Nếu mà ai đến đó mà bắt thầy phải một là bỏ Phật, hai là bị bắt là chết, thì thầy chấp nhận là bị bắn chết, chứ thầy không bỏ học. Cái niềm tin mạnh vậy, mà nhỏ lắm. Lúc học lớp 8, lớp 9 vậy. Đi tu rồi, lớp 8 là đi tu xuất gia. Mã Cà Sa. Mà trước đó là lớp 2, lớp 3 là theo chùa rồi. Đi Phật tử, rồi đi Phật tử. Mà tự nhiên có niềm tin với Phật chứ. Chứ nếu nó nói ai là tới đây giờ tôi bắt mình chết, một là ông nó chết, hai là ông bỏ Phật, thì thầy sẽ chấp nhận chết cho thầy mà không bỏ Phật. Cái niềm tin gì vậy? Vì Đức Phật vĩ đại quá đi, đặc biệt quá, xứng đáng để mình làm đệ tử của Phật, để được làm con của Phật, để được quy Phật. Mở vị đọc theo con này. Buddhang Saranang Gacchami. Con xin quy Phật. Đó, ngày nào quý vị đọc câu đó là được. Sáng thức dậy con xin quy Phật, con xin quy Phật, con xin quy Phật. Con là đệ tử của Phật, con là đệ tử của Phật, con là đệ tử của Phật. Tiểu diện lúc đó có tài sản, vẫn có tài sản. Rồi con xin quy pháp có tài sản, con xin quy tăng có tài sản. Cái niềm tin của mình là niềm tin nhân quả. Mà niềm tin không phát tăng ra mình gọi niềm tin nhân quả nữa. Nhân quả nhân nào quả đấy. Ai ơi các làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Mình tin rằng là ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành là cho. Mình tin vậy. Mình tin tưởng vậy. Cho nên mình có một cái niềm tin về Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Mình có niềm tin về nhân quả nghiệp báo. Mình có niềm tin rằng mình chết đi mình còn luân hồi nữa. Mình sanh vào cõi này, sanh vào cõi khác, sanh vào cõi khác. Mình tin vậy. Thì người nào có niềm tin như vậy thì người đó có tài sản. Hạnh phúc dữ lắm. Chúng ta được ở chùa tu hành hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúng ta được đi chùa, được nghe kinh thuyết pháp, được làm đệ tử của Phật, được nghe những bài thuyết pháp, được theo gương lành của các vị thánh tăng, hàm tăng, quá khứ hiện tại vị lai, vân vân. Mình có một cái niềm tin như vậy đó. Thì khi mình có niềm tin vậy là mình vững vàng đó. Mà khi một người có niềm tin rồi đó, thì cái người đó mới làm được những cái thiện pháp khác, những cái thiện sự khác, những cái gì việc lành khác. Bây giờ quý vị không có niềm tin thì nên tới đây ngồi chi, mà không có ngồi đây làm sao nghe được pháp, làm sao mà tụng kinh được. Mà nếu mà không có niềm tin làm sao mà ngồi thiền được. Cho cái niềm tin đó là tài sản. Nhưng mà tài sản này giống như để tiền cho ngân hàng vậy, nó lời. Trong chuyến đi mình đến đây có nhiều người muốn đi chơi, đến đây viếng cảnh chùa cũng có người muốn đến đây để tu cũng có, tu một ngày, có thể 3-29 ngày qua mình không có tu hành gì bao nhiêu, thôi mình ráng tu ngày đi. Rồi có người đến đây là mình thích để mà có gian xe, hay tôi đi tới Đồng Thắng nhưng mình ta chạy tới hôm nay thì mình xuống mình đi tiếp, đỡ tốn gọn tiền. Có người có niềm tin đó là bây giờ mình có cái niềm tin mình đến đây mình tu để mình có phước, tin là có tội có phước. Thì khi mình tin như vậy mình mới đến đây, mà mình mới ngồi tại đây, mà khi ngồi lại mình có cơ hội lại Phật nữa, đến lễ cái tăng nữa. Rồi mà có niềm tin vậy mình mới có dịp xưa nay mình để bát được. Người 500, 1000 người để tranh lấy chuối, mình để bát được. Mới có niềm tin mình bố thí được, mình có niềm tin mình mới có thể ngồi mình nghe cái pháp được, mình có niềm tin mình có thể mới ngồi mình tụng kinh được, mình có niềm tin mình có thể ngồi mình mới có ngồi thiền được. Để cái niềm tin này giống như là nó quan trọng lắm. Còn cái người mà không có đức tin, không có niềm tin đó thì những thiện pháp khác nó sẽ bị phá vỡ, nó bị tan biến. trong chú giải nó nói rằng cái niềm tin giống như cái bàn tay vậy. Bàn tay vậy. Cái bàn tay này nó lượm cái này, nó lượm cái kia, lượm cái nọ, đúng không? Cái có bàn tay thì mới nhặt lấy tiền, lấy vàng, lấy đồ ăn, đúng không? Cái niềm tin giống như bàn tay vậy. Từ cái niềm tin này, từ bàn tay này nó lấy cho người khác. Còn nếu mình không có niềm tin á, giống như không có bàn tay thì cơm trước mặt mình nó có bàn tay mà cầm cơm á. Trong mình chú giải tam tạng ở đây nó có niềm tin luôn, quan trọng lắm. Quý vị biết cho mấy người Tây Tạng họ tu cái niềm tin là mạnh nhất, mạnh nhất. Một ngày như vậy họ lại còn cũng cả 100, 200, 300, 500, 1000 lại. Mà cách lại người Tây Tạng là họ đứng lên quỳ, họ mới rã người xuống đất rồi, thẳng hai chân, thẳng hai tay, ngũ thể đầu địa là cán đụng đất, tay đụng đất, hai tay đụng đất, hai chân, hai đầu gối đụng đất, năm hầm đụng đất. Mà nhất là những người Tây Tạng mà họ qua Ấn Độ họ ở đó, thì họ đến Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo á, họ hành trì niềm tin mạnh dữ lắm, thấy mình thấy bê làm nổi, ngày nào cũng lại Phật, lại ghê lắm, lại nghĩa là nhiệt thành cung kính. Đặc biệt mà nhờ họ lại lễ thì họ đứng lên, họ ngã xuống, họ đứng lên là mấy ngàn cá vậy, một ngày mấy ngàn cá, mấy ngàn cá vậy thì họ người có khỏe giống tập thể dục. Nhưng mà không phải họ tập thể dục đó, là họ lại Phật. Cho nên thưa quý vị, cái niềm tin này nó dẫn đến nhiều cái phước báo khác còn lớn hơn. Mà nếu cái này mình không có niềm tin thì cái sao mình cũng có niềm tin. Cái này mình tin thì cái sao mình cũng có cái phước báo, mình tin, mình tin Phật. Nên cái niềm tin nó cũng là cái ngọn cờ đầu, nó dẫn đường cho mình đi. Ông Mát Pháp Quỳnh Đại Lý Đức Kiều thì chết, Đức Phật xuất hiện. Ông có tin với Đức Phật thôi, ông có niềm tin Đức Phật. Ông có lòng cung kính với Phật, ông tắt thở luôn, chết thành là một vị chư thiên. Đẹp nghĩa là vô số. Đẹp không ai tưởng tượng nổi. Cái niềm tin không nó đẻ ra đẹp. Cái niềm tin nó đẻ ra những cái hào quang của vị chư thiên này. Trong kinh nó hào quang sáng chói vậy. Tướng hảo văn minh. Nên thưa quý vị, một trong những cái tài sản mà chúng ta cần phải có đó là cái niềm tin. Tin Phật, tin Pháp hành tăng, tin nhân quả khẩu phước, tin luân hồi tái sinh, đó là tài sản thứ nhất. Tài sản thứ hai mà nếu cái người nào có được cái này thì người ấy có tài sản. Một cái điểm chú giải khác nói cái niềm tin giống như cái hạt giống. Cái hạt giống mình gieo xuống. Khi mình gieo xuống thì nó mới nảy mầm lên, nó thành cây thành cao. Thì cái niềm tin giống như cái hạt giống mà gieo xuống đất. Cho nên mình nghĩ rằng những người Phật tử ở thôn quê, ở vùng quê, rồi mình nhiều khi mình nói họ là tin tưởng này kia, nhưng mà thật sự đó, những người đó có niềm tin. Có điều đó là tin Phật là bậc giác ngộ giải thoát, tin nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh, chứ không phải tin Phật là một thần một thánh để ban phước tha tội cho mình. Niềm tin đó là chánh tín. Còn nếu mà niềm tin là Đức Phật là một vị thượng đế, hay là Đức Phật là một cái vị gọi là ban phước tha tội cho mình, thì đó cái niềm tin đó là tàn tin, nó không đúng, nó không có chánh tin. Thứ hai là cái người nào có giữ giới thì người đó có tài sản. Người nào có giữ giới thì cái người này có tài sản đó. Có tài sản theo địa giới, họ thì tam quy và ngũ giới, bát quan trai giới và thượng giới của người xuất gia, thì cái người này có tài sản. Mà tài sản này không mất, mang từ kiếp này sang kiếp khác, mang theo trong người của mình từ kiếp này sang kiếp khác. Một cái tài sản nữa đó là cái sự hổ thẹn tội lỗi. Khi mình làm những cái điều gì mà tội lỗi, mình thấy hổ thẹn, mình thấy hổ thẹn tội lỗi. Thưa quý vị, thì cái hổ thẹn tội lỗi tức là cái người mà khi mình làm những cái điều tội lỗi đó phải biết hổ thẹn, thì cái người này có tài sản. Còn nếu như mà làm không có hổ thẹn thì á, cái người này không gọi là không có tài sản. Cho nên là con người ai cũng có lỗi. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết mình hổ thẹn tội lỗi. Mắc cỡ cái tội lỗi mình làm. Thì cái người này gọi là có tài sản. Điều tiếp theo. Điều thứ tư là ghê sợ tội lỗi. Có nghĩa là lo sợ phải làm những việc ác, ghê sợ tội lỗi, sợ phải làm những việc ác nghiệp. Nghĩa là sợ những cái tội lỗi mình làm sẽ bị báo ứng. Hổ thẹn tội lỗi là mình mắc cỡ với cái việc làm không xứng đáng. Còn ghê sợ tội lỗi là mình sợ chứ, mình làm tội mình phải sợ. Mình sợ là cái tội đó nó sẽ quật lại, nó hại mình. Chứ không phải ai hại mình hết, chính cái tội đó của mình nó sẽ hại mình. Và khi mình ghê sợ vậy thì mình cứ làm, thì lúc đó mình có tài sản. Đó là tài sản thứ tư. Tài sản thứ năm đó là học hỏi, nghe kinh thánh pháp. Nếu quý vị đến đây tu một ngày, khóa tu một ngày nghe pháp này đó là mình có cái tài sản. Có nhiều khi mình tưởng là mình đi nghe vậy không có giá trị gì, nhưng mà trong kinh Phật, Đức Phật này dạy đây là một tài sản mà mình mang theo trong đời này tới đời sau. Còn những tài sản hồi nãy sư nói đó, những tài sản đó nó mất, nó nằm lý do thì nó mất, bị lửa cháy, bị nước cuốn trôi, bị tịch thu, bị con cái nó phá, vân vân. Nhưng mà cái tài sản mà mình đi nghe pháp này á, nó không mất. Nghe kinh thánh pháp là nó không mất. Trên một lần quý vị tu cái này, nó không chỉ đơn giản là chỉ đến đây rồi viết chùa rồi tụng kinh, đúng không? Mà mình còn những cái phước báo khác nữa. Mà những cái phước báo đó được trong kinh Phật dạy là nó là tài sản. Đó là sú tá, là nghe, hay là văn, đó là học hỏi, là nghe pháp, cụ thể là nghe pháp, mình nghe những lời dạy trong kinh Phật được các vị sư thầy giảng giải giải thích cho mình để mình hiểu thêm, thì là mình có một cái tài sản. Cho nên nếu mình càng nghe nhiều thì là tài sản càng lớn. Trong kinh Đức Phật này dạy là bậc đa văn. Bậc đa văn tức là bậc nghe nhiều, đa là nhiều, văn là nghe, đa văn tức là người nghe nhiều. Chữ văn đây là tiếng Hán gọi là nghe. Cho nên mình có câu là văn trung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh. Văn trung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh. Là văn là nghe tiếng chuông, văn trung thinh, chuông là tiếng chuông, thinh là âm thanh, âm thanh tiếng chuông. Văn trung thinh phiền não khinh, phiền não nhẹ, khinh là nhẹ. Nó mình kinh thứ hai đó, mình xem nhẹ người đó. Trí tuệ trưởng bồ đề sinh, trí tuệ nó phát sanh, tăng trưởng, trí tuệ tăng trưởng và cái giác ngộ nó sinh ra. Chứ quý vị ngồi để nghe một tiếng đồng hồ, quý vị có tài sản này. Mà tài sản này mình mang qua đời sau, đời sau mình sẽ thông minh sáng suốt, mình sẽ có tiếng gọi. Còn nếu cái kiếp này cả đời mình không nghe được một bài kinh, một bài pháp từ trong kinh điển Đức Phật, thì đời sau mình không có cơ hội, đời sau mình không có cơ hội để mà mình nghe có tiếng gọi. Cho nên thưa quý vị, là cái việc mình đi tu thế này dầu chỉ một ngày, nhưng mà cái giá trị nó cũng lớn như lắm, to lớn như lắm. Mình hồi cuối có 50, 30 ngàn tiền xe, 50 ngàn tiền xe. Mình đến đây mình tu, giống mình đóng một cái lệ phí tối thiểu đến mình tu, nhưng mình được hưởng nhiều cái tài sản khác. Tại sao có người sinh ra thông minh sáng suốt, trí tuệ minh mẫn, mà có người sinh ra thì ngu đần, u mê? Tại vì cái tài sản đó, gọi là cái trí tuệ của mình cũng có, trí tuệ bẩm sinh á, không có. Cũng giống như là cái giống á, của cây mít không có thì làm sao mà có trái mít được. Cái hạt giống của cây lúa không có làm sao có lúa được, có lúa gạo được. Nếu không có hạt giống của cây dừa thì làm sao có trái dừa được. Nếu không có hạt giống của trí tuệ làm sao mà trí tuệ bẩm sinh được. Thì hôm nay chúng ta đi đến tìm cái hạt giống trí tuệ, đi tìm cái hạt giống trí tuệ, tức là cái tài sản của trí tuệ. Từ cái hạt giống này nó đẻ. Tại sao mình trồng cái dừa mà lúc đầu có cái dừa mình trồng xuống đất rồi, bây giờ mình hưởng biết bao nhiêu trái dừa, hết đời mình tới đời con mình tới đời cháu mình cái dừa nó cũng có còn sống, đúng không? Tại sao vậy? Mỗi tôi trồng có cái, giờ tôi ăn cái trăm cái mà chưa hết. Thì hôm nay thì đến đây ngồi để nghe thời pháp này là có trí tuệ về đa văn, là nghe kinh nghe pháp để phát sinh trí tuệ. Thì cái nghe kinh nghe pháp này đó là cái hạt giống mà sau này chúng ta là cái người thông minh sáng suốt, trí tuệ minh mẫn. Cho nên không có lỗ, không có lỗ. Vì bỏ đường xa xa xôi, nhất là những vị ở Vĩnh Long lên đây đường xa lắm chứ, mình đi cả ngày cái tối hôm qua đến đây ngủ bờ ngủ bụi, nhưng mình chấp nhận để mình có cái tài sản. Tài sản này là tài sản mình là xem như là không mất. Nếu hôm nay mà là chùa nói là tổ chức phát quà mỗi người 50 đô 500 ngàn triệu, chắc đây đông dữ lắm. Tài sản mà có thể bị mất đi, đúng không? Và bây giờ nói đây là đến đây nghe kinh nghe pháp mà ngồi không nổi, nghe không nổi, không có duyên, đúng không? Không có duyên. Còn quý vị là người có duyên. trong chùa này đông các sư là đông các đi đông, nhưng mà những người chỉ có những người này có duyên, còn mấy người bị vô duyên lắm, không có nghe được cái bài pháp này, không có duyên. Nhưng tới giờ đi bác là chắc tông rồi, đúng không? Có duyên bên đây bên với cái chuyện này mà thụ hưởng cái tài sản vật chất bình thường, nhưng mà không có cái duyên là hưởng được cái tài sản tinh thần, tài sản vô giá. Tài sản này mình mang từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên bây giờ mình là cái người gọi là phải có phước, mình là người có duyên, mình là cái người gọi là biết được cái nào tài sản nào là cần phải tích lũy, cần phải gom góp, còn những tài sản nào là nó quan trọng, tài sản này tài sản quan trọng. Cho nên mình là người có duyên làm. Bài pháp này sáng có một vị Phật tử đưa sư cái quyển sách Những tài sản thiện lành, hãy tích lũy những tài sản thiện lành của ngài Sayadaw Nandamala Vipassana thuyết, tùy theo nguyên tệ dịch sang tiếng Việt. Thì dựa cái bài pháp này sẽ giảng cho quý vị. Nhưng cái tài sản này quan trọng lắm. Mình đi mình chết đi mà mình nhớ mình có 7 tài sản này thì mình để yên tâm mình chết. Còn nếu mình chết đi mà mình không có cái tài sản tinh thần này, không có cái phước báo, mình không biết tâm mình chết hay không, lo lắng lắm. Cho quý vị là những người mà có phước có duyên nên được đi chùa, được nghe kinh, được nghe pháp. Những người có phước có duyên mới được đi tu, mới được ở chùa. Còn nhiều người nó không ở chùa, nó ở không có vô duyên thì không được. Nhưng mà khi ở chùa rồi á, nhiều khi á là cái duyên nó cũng ít thôi, thì nó cũng không có thành tựu được nhiều cái điều kỳ diệu khác. Cũng giống như một cái người mà đến được cái đầu canh á thì có duyên rồi, nhưng mà có người đến đầu canh bằng với tư cách là một cái muỗng canh á thì nó không có nếm được cái hương vị của canh. Còn nếu một cái người mà đến cái nồi canh với cách là cái lưỡi nếm được cái vị của canh á, vị của cái nồi canh á, thì người đó mới là có duyên đầy đủ. Ví dụ như đến đây vì tu, vì có duyên được ngồi thiền, được nghe pháp, được tụng kinh, thì giống như cái lưỡi mà nếm được cái hương vị của canh. Còn cái người mà vô duyên á, dù có đến đây được rồi nhưng mà giống như cái muỗng, giống như cái muỗng vậy đó, trong nồi canh vậy, cái muỗng nó không nếm được hương vị của canh. Hay là một cái người mà nghiên cứu về trái cam, họ nghiên cứu trái cam kỹ lắm, họ biết đủ thứ về trái cam nhưng mà họ không có ăn được trái cam. Còn bây giờ mình đang vừa nghiên cứu trái cam mà vừa ăn được trái cam đó. Cho nên mình phải biết là mình có phước thì có phước, có duyên, có duyên. Rất nhiều người trên cuộc đời này nhưng mà không có duyên là vô duyên, không có duyên. Và rất ít người là có duyên. Và may mắn cho chúng ta là những người ít oi đó, những người có duyên là ít oi đó. Đó là cái tài sản thứ năm đó, đó là cái nghe kinh thính pháp. Nghe kinh chính pháp, nghe kinh chính pháp đó là tài sản thứ năm. Cho nên quý vị thường ngày mỗi ngày ráng mà nghe một bài, một tháng thì ráng nghe một bài hai bài, một tuần thì ráng nghe một bài. Tại nó phát sinh do suy nghĩ, và trí tu là trí tuệ phát sinh do tu tập. Tài sản thứ sáu đó là sự dứt bỏ, từ bỏ. Chà gác là sự xả bỏ, sự từ bỏ sự giúp họ. Nếu người nào có cái tâm giúp họ thì cái người này có tài sản. Tâm từ bỏ, tâm giúp bỏ, tâm xả bỏ đi. Quý vị đọc theo câu này: từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Đó, chúng ta từ bỏ, chúng ta từ bỏ chúng ta có tài sản, chúng ta bình an là có tài sản rồi, đúng không? Chúng ta an lạc là có tài sản rồi. Nó sức khỏe là vàng, im lặng cũng là vàng. Chứ như khi mình im lặng mình từ bỏ, rồi khi mình từ bỏ mình không lo lắng thì mình mới có sức khỏe được. Còn nếu mình lo lắng thì mình không có sức khỏe được. Chứ mình từ bỏ thì mình có tài sản. Tùy theo từng người mà tài sản nó ít hoặc nhiều. Nếu người nào mà từ bỏ nhiều thì tài sản nhiều, người nào từ bỏ ít thì tài sản ít. Mình tập bỏ từ từ cho nó quen, để sau này khi mình chết mình bỏ luôn thì nó mình tức, mình không tiếc. Còn bây giờ nếu quý vị mà chúng ta không từ bỏ từ từ á, thì sau này mình chết á, mình bỏ mình tức, mình tiếc dữ lắm, mình tức dữ lắm. Như bốn cái bà bán hàng này nè, bốn cái bà kinh doanh này nè, khi mình chết mình tiếc dữ lắm. Nhưng khi mình chết tiếc như vậy đó, đói cao khát như vậy thì chết sao là ngạo quỷ. Rồi ngạ quỷ này mới thấy mấy cái người xài tiền của mình nó tức nữa. Tức nữa sẽ làm ngạ quỷ nữa. Thì lúc còn sống thì nó phân chia tài sản hết đi. Làm từ di chúc cho sẵn. Cho ai cái gì, ai cái gì, ai cái gì đi hết. Khi mình chết thì nó là tài sản được hết rồi. Nhưng mà làm di chúc thôi chứ chưa đưa. Khi nào mà chết thì cái tờ di chúc nó có giá trị. Mà vậy nào mà làm gì chút mà nhớ đừng quên chủ quốc sơn, thiền viện quốc sơn nha. Nhớ gì chút chùa này tệ lắm cũng phải một phần mười của cái tài sản. Tại quý vị đến đây tu, đúng không? Người ta cất chùa cho quý vị đến đây tu, thì quý vị mới phải như chút lại để mà người ta còn xây dựng cơ sở cho cái thế hệ sau tu nữa. Ở trong kinh Đức Phật này nó có bốn loại chùa: chùa đào hang mà không ở, chùa ở mà không đào hang, chùa vừa đào hang vừa ở, chùa không ở không đào hang. Là sao? Chùa nghĩa là đào hang mà không ở. Cũng giống như cái người mà ta xây dựng cái ngôi thiền đường này cho mình xài cho người ta không tới là xài. À, ta xây lên cho mình ngồi thiền cho mình. Mấy người mà họ xây lên đây họ không ngồi đâu. Ngồi đâu? Họ không ngồi đâu. Đúng không? Cho nên mình mà mấy vị quý vị đâu có bỏ tiền xe cái thiền đường này, nhưng mà mình được vô đi ngồi thì mình dạng là chùa ở mà không đầu hang. À, mình ở nhưng mình không có đầu hang. Ai sai cho mình vô thì mình ngồi thiền, chứ mình không có sai, không có sai. Có loại chùa thứ ba là chùa vừa đầu hang vừa ở, tức là mình vừa xây thiền đường lên mình vừa tu tập ở đây về ngồi thiền này. Rồi thứ tư là không ở trong đầu hang, cũng không có xây thiền đường mà cũng không có ngồi thiền, cũng không có tụng kinh gì ở trong cái thiền đường này. Thì đa số đây chúng ta là chùa ở mà không đầu hang, đúng không? Ta làm sẵn mình vô mình ở là giống như dọn sẵn ổ vô đẻ vậy. Ở ngoài đời nó có cái thành ngữ đó, dọn sẵn ổ vô đẻ. Cho nên là mình phải có trách nhiệm, rồi mình cũng phải góp phần để cho cái thế hệ sau, đúng không? Thế hệ sau của mình họ vô họ ở đây họ tu thật, đúng không? Nhớ nha, tài sản thứ sáu là bỏ. Nhưng mà nói vậy không phải là nói bỏ bỏ rồi mấy cô mấy đại sư là lên về lấy búa đập tóc hết, không phải vậy. Rồi có các phật tử mới về rồi liên vị chồng cái gì vợ, không phải bỏ cái kiểu đó. Bỏ cái tâm mình đừng có dính vào cái đó nhiều quá, cái tâm dính mắt của mình đừng có dính vào những cái chuyện đó nhiều. chùa chiền thì bỏ cái tâm chiếm bỏ đi, và bỏ cái tâm mình ít mắt này, và thực hiện cái tâm giết bỏ. Nên tại sao mà ở đây quý vị thấy mà chúng tôi mà đi bỏ chùa đi hoài vậy, bỏ từ từ, bỏ từ từ để sau này bỏ mình không có tiếc. Còn tối ngày mình nói chùa của tôi, chùa đẹp này kia, không vâng được lúc mình chết bất tử mình tiếc gì không? Mà chết lúc đó mình tiếc thì phải làm sâu mấy cái cây này, sâu bỏ mấy cây này để giữ được, chứ mới đơn giản. Tiếc cái củ cải đó, tiếc củ cải. Thế khi mình làm lên đó, với cái tâm mình làm, tâm Bồ Tát là làm bỏ, làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, chứ không phải làm để mà giữ, nhưng phải làm để có để mà xài, chứ không phải là nói bỏ là bỏ hết. Đây là cái phương tiện sử dụng, chứ không phải là cái cứu cánh, cái cứu cánh. Một tài sản nữa đó là trí tuệ. Đây là tài sản mà con người rất cần trong thế gian đó. Trí tuệ nó quan trọng dữ lắm. Trí tuệ để phân biệt cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào nhân, cái nào quả. Trí tuệ không biết gì. Trí tuệ để thấy hoa nở là tàn, trăng tròn là khuyết, bèo hợp là tan, người gần là ly biệt. Quý vị ở miền Tây thấy mấy cái bèo nó trôi vậy, rồi cuối cùng nó cũng chết. Con người mình nó cũng trôi rồi nó cũng chết. Quý vị mà đi qua sông Hằng ở Ấn Độ á, quý vị thấy mấy cái người mà chết mà họ quăng cái sông Hằng á, mà nó trương phồng lên giống như một cái thùng phi lớn ấy, mà trồng do. Có một lần mà Siêu đi lên sông Hằng thì thấy thì hết hồn. Con người mình bản chất là như vậy, sanh ra rồi già chết không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Đức Phật này dạy chúng ta là không nương tựa bất cứ gì hết, vì tất cả những điều mình nương tựa đó trở thành mây khói, là bóng mờ sương khói. Mình nương tựa vào cái nghiệp thiện, nương tựa vào cái niềm tin, nương tựa vào cái trí tuệ, nương tựa vào cái sự dứt bỏ, chứ mình cũng phải nương tựa cái chùa này nữa. Có nhiều vị thấy có những việc gì đó rồi là phiền não sanh lên, rồi sợ chùa mất uy tín này kia, rồi sân si phiền não sanh lên, thì chính đó là mình mất được cái tâm thiện của mình rồi. Mình làm cho cái tâm phiền não sân si khởi lên. Còn quý vị biết là Phật giáo nó thăng trầm dữ lắm, lúc mà thăng lúc mà trầm, lúc mà thịnh lúc mà si. Quý vị biết Phật giáo là Ấn Độ đó, trong thời Đức Phật á, bắt đầu nó giống như là một cái ngọn đèn, bắt đầu nó nhóm lên, rồi từ từ nó lan tỏa. Đến thời vì vua A Dục á, Asoka á, thì Phật giáo đã thống lĩnh toàn Ấn Độ. Nhưng mà đến thời kỳ mà Hồi giáo mà nó nổi lên á, nó giết hết người mà theo Phật giáo, là người Hồi giáo là giết hết. Thế kỷ thứ 11, 12 thì giết hết. Đặt tha hơn. Trên mấy cái di tích lịch sử của Phật giáo bị đặt hết, lấy cái trụ đá hai đường cao 50 mấy mét đặt ngang hết. Bây giờ nó còn lại là di tích thôi. Thấy chưa? Trên lúc nó thăng, lúc trầm, lúc thịnh, lúc si. Chứ mình đừng có mong là lúc nào cũng thịnh, mà đừng có bi quan đau khổ mà lúc nào cũng si, cũng si yếu, mà vậy. Hãy đủ duyên, một cái cây mà đủ nước, đủ phân, đủ ánh sáng mặt trời thì tự nhiên á, cây nó sẽ phát triển lên. Mà cái cây mà nó thiếu á, thì nó sẽ chết rồi. Có những thời kỳ mà vua chúa mà không ủng hộ Phật giáo, ông vua lệnh theo Hồi giáo thì Phật giáo ở độ bị suy tàn ngay. hành luôn, không có tính tấm tu hành, không có làm cái điển hình, không có làm cái biểu tượng tu tập, không có những hình ảnh đẹp, những cái điều tiêu cực nảy sinh ra trong lòng của Phật giáo, thì Phật giáo bị suy tàn, bị mất đi. Cho nên mình cũng không có, mình có cái trẻ mình hiểu được là thanh diệt vô thường thay đổi, chứ mình không nghĩ rằng là lúc nào nó cũng vậy vậy hết. Còn khi mình làm á, thì mình làm với cái tâm gọi là có cái hạnh nguyện, mình làm để mình hoàn thiện cái nghiệp lành của mình, cái nghiệp thiện của mình làm để mình hoàn thành cái ba la mật của mình, thì mình làm, chứ mình làm để mình được á, mình làm để mình theo ý mình á, thì mình sẽ đau khổ. Cũng giống như ở trong nhà gia đình quý vị, quý vị muốn cho nó tôm tóc, muốn chồng ra chồng, con ra con, vợ ra vợ, cháu ra cháu, muốn cái gì ngăn nắp cái đó, nhưng mà có nhiều khi á, cái ý muốn của mình á, nó không thành tựu được, đúng không? Mình muốn con cái mình học hành đến nơi đến chốn, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, nhưng mà có đứa thích chạy taxi thì mình cũng tạo điều kiện cho nó, mày chạy taxi thì mình cứ chạy taxi, mày làm thợ hồ mình cứ làm thợ hồ, mày làm bác sĩ cứ làm bác sĩ. Chứ nhiều khi mình muốn nó làm bác sĩ nhưng mà cái duyên nghiệp tiền kiếp của nó không đủ trí tuệ, không đủ cái phước duyên để làm bác sĩ, thì làm sao mình ép được, ép giàu ép mở cho ai nở, ép nghiệp, cái nghiệp làm ép được, cái nghiệp duyên làm ép được. Nên mình có câu là ai ép giàu ép mở, ai ép duyên, cái duyên này hay lắm, hay ghê lắm. Chứ quý vị đi chùa, quý vị đi được nghe pháp, quý vị có trí tuệ, mà có trí tuệ là có tài sản. Người nào có phải tài sản này, cái người này gọi là đại gia, người giàu có, tỷ phú, đúng không? Vì rồi ở nước Ukraine có cái ông tổng thống mới đắc cử là ông là tỷ phú của nước Ukraine. Nước Ukraine là cái nước láng giềng của nước Nga. Hồi xưa nó là Cộng hòa Liên bang Xô Viết, nó là một trong 15 nước của Liên Xô. Rồi sau đó họ tách ra còn nước Nga là mấy nước nữa. Trong đó có nước Ukraine. Và ở đó có cái ông tổng thống mới đắc cử qua là ông là tỷ phú. Là ông là người giàu có nhất của cái nước đó. Nhưng mà chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cũng là tỷ phú, đúng không? Tỷ phú là chúng ta có bảy tài sản này, chứ chưa chắc gì ông tổng thống đó có bảy tài sản này. Ông có bảy tài, ông có tài sản như vậy, cách xù như vậy đó, nhưng mà khi ông chết thì ông không phải để lại đâu. Còn những tài sản của mình á, mình chết thì mang đi, niềm tin mang đi, trí tuệ mang đi, đúng không? Nghiệp lành mang đi, giới hạnh mang đi theo mình. Trên tài sản thì nó không mất, dầu có lửa cháy nó cũng mất, nước cuốn trôi nó cũng mất, không ai cướp được cái phước của mình, không ai cướp được. Cho nên gọi là tội ai nấy mang, phước ai nấy hưởng, đúng không? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, đắc tu bà đắc, người nào tu thì người đắc. Và cái chính của mình là tu, mà tu là khổ phước thôi. Kéo tôi thì nổi dụng, tôi thì chìm. Hôm nay nhân dịp có cái khóa tu một ngày tu tập, thì sư đã trình bày cho quý vị bài thuyết pháp phải tài sản quý giá một cách tổng quát thôi, chưa đi vào chi tiết lắm, với để mà hướng dẫn cho quý vị biết cách tu hành, biết cái tài sản nào là của mình và tài sản nào không phải là của mình. Nhờ vậy mình tích cực để mà tạo ra cái tài sản quý giá này, để đời này được hạnh phúc, đời sau được an lạc, được hạnh phúc. Nguyện cầu quan tâm bảo và chư thiên hàng gia hộ cho quý vị cùng thân bằng huyết thuộc được tăng phúc tăng thọ, tập tịnh tiêu trừ mọi sự kiết đường tai qua nạn khỏi, thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành và cuối cùng thành chánh quả, cùng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.